你刚刚没有讲了，我们姓刘的奶奶，你两个跑地方了，刘东大高家，东大真有钱，打你们能多人头，很多人干了你跑上台去，你跑两毛，哎，我在你后面呢，他看两毛买跑上台去了，你那不知么个软件，么个机子，么个软件。mà cái chữ đó là không bao giờ kết quả được, không bao giờ tới đâu mà đâu. Người tôi đứng này, cái chữ nhất và thật hàng là nói lên cái chữ này, này. Nói lên là mình tin sống chữ đó một, là làm tướng của người đàn ông, chữ đó. Không có gì khác nổi, và không tướng lên nổi. Cái đoàn Đức Phật nói là nếu mỗi chúng ta cứng, phát tâm mạnh mẽ đi tới chấm hẳn, đi tới từng ngày, từng giờ, từng phút, lúc nào cũng cứ lo nghĩ con đường giải thoát, lúc nào cũng cứ suy nghĩ con đường an vui, thì nó sẽ không sống được nữa, nó sẽ ta sẽ khỏi cái quả tạm giam. Còn nếu mà cứ lý trí đắm nhiễm thì sẽ cho nó trở nên rất khó, giả sử mà Đức Phật nó xuống thì nó khó rồi. Cho nên các ngài có suy nghĩ một cách mạnh mẽ và hiểu biết một cách sâu xa, gọi nó là chứng giải. Đó là cái hạnh phúc nó tới, chúng ta sẽ giảm, phải trả một chuẩn gì đó. Bây giờ trước khi giảm phẩm mới, dĩ nhiên là phải ôm lại phẩm tử. Nhưng mà quý vị nào phá bộ tháng không lên, phá quý vị nào? Ý thức nó trở thành kiến thức thứ bảy, tức là mạt na thức trở thành kiến thức thứ tám trở thành ngày lần tháng mười. Thành tư giảng. Tư giảng ba lớn lắm. Thôi, tóm lại thì vị Phật tử vừa rồi trình bày cái giảng bữa trước, khá lắm cố gắng tinh tấn của bằng hiểu từ đó gắn thêm với xác định những cái điểm chính ở trong cái bài mà mình nghe từ trước đó. Tất nhiên là chúng dự từ ngày xưa ra cái chú dự rồi ngày mới thọ tướng lên một ngày Phật. Trong khi thọ kiến lên ngày sáng đạo Phật thì tất cả chư thiên nguyên đơn bán hộ tương lâm vân vân, mà những điều đó tự nói lên cái gì trong bằng hiểu lý, cho cái bằng hiểu lý đó quý vị coi đọc đi đọc lại cho tự vì nó có nói tối lại mỗi chú thẩm cho mình. Rồi bây giờ quý vị nào có còn vị nào nói lên không? Kiến năm thức trước trở thành thành sở tác ý. Một lần này là cuối cùng à. Sau bây giờ có yêu cầu có thức gì nữa là không thể giải thích. Bởi vì anh biết các ta mà mình các tới nó ngủ rồi. Kiến thức thứ sáu tức là ý thức. Ý thức của mình là nó có năng năng nó đủ thứ thiên hình vạn đại. Trở thành diệu quan tác ý. Diệu quan sát có nghĩa là một cái kiến nó quan sát hết cái sự màu nhiệm. Khi mà mình còn mê á, thì cái ý thức nó tạo nổi. Nhưng mà khi giác ngộ rồi, chính nhờ cái ý thức để độ sanh không đến làm gian. Chúng sanh đang được, đang nhiều, đang phục, nó đủ hết. Mà ra độ sanh không bao giờ chán nản, không bao giờ khổ tâm, không bao giờ hạnh phúc. Là nhờ cái diệu quan sát thứ. Chuyển thức thứ ấy, thì nó là tình cảm tâm dưỡng nó mạnh lên. Chuyển thức thứ bảy á, nó trở thành bình đẳng tâm trí. Bởi vì thức thứ bảy chỉ có công dụng là vô ký. Vô ký nghĩa là không có phải thiện, là không phải ác, cái tánh rất bình thường lắm. Thì khi mình chuyển được cái thức đó rồi, nó trở thành bình đẳng tâm trí. Cuối cùng là cái thức thứ tám. Chuyển thức thứ tám tức dưng là A Lại Gia thức, chuyển thành đại viên cảnh trí. Hiểu được bốn tám thức chuyển thành bốn thứ mà chúng ta kỹ lưỡng á, thì thấy rằng có hiểu giáo lý một cách khác và có thể thực tế được. Mạt na là gì? Tức là cái tánh hồn nhiên á. Cái trạng thái của mạt na là như thế này nè. Ví dụ như bây giờ mình đứng ngồi đây, đứng ngồi như đứng cao đứng ngồi như thế này nè, nghe một tiếng động mạnh, nghe một tiếng súng ở phía bên cạnh giúp mình, đó là cái trạng thái của thức thứ bảy đó. Cái thức nó luôn luôn nó chấp cái ai lại ra thức, cái thức thứ tám làm ngã luôn luôn nó chấp cả. Ai mà hăng he nói chuyện mà bệnh đau chết già thì nó sợ luôn. Cái sợ đó tất nhiên là cái thức thứ bảy đó. Đó. Còn nhãn nhĩ tử thiệt thân ý, ý tất nhiên là cái kiểu trước không được. Cái kiểu nó phải nhãn nhiều lần rồi á. Mắt để làm gì để thành thân, tai để nghe chuyện, mũi để ngửi mùi, lưỡi để nếm vị, thân để xúc chạm, quả là năm thức trước. Thì năm cái thức này á là nó làm việc luôn luôn có ý thức. Ý thức nó chỉ huy cho năm căn này, năm giác quan. Ví dụ như bây giờ mắt mình thấy sắc, cái sát na đầu tiên á, cái dây đầu tiên á, cái tử sát na trong đầu Phật không chứa ở ngoài đó, cái gì sát na đấy là một cái nhìn ra đầu tiên á, nó không trao đổi gì, nó cứ là hồn nhiên. Nhưng mà hãy khi cái ý thức nó bám vào á, cái đại diện sát na mà có vào là nó không được. Không được, đó là sắc đẹp, đó là sắc xấu, đó là nơi đưa lên giấc sanh tội lỗi cho cái gì từ cái đó. Cho nên người ta nói rằng người tu hành làm sao phải giữ cái tâm cho nó hồn nhiên. Hồn nhiên nghĩa là được không được, bất tùy không được, thường thường không được. Mà cái không được đó không phải là như cây như đá đâu, mình có nhát răng, mình có hiểu biết nhưng mà không được. Ý thức nó là xếp, nghĩa là nó là nó coi năm cái giác quan đó, thì năm giác quan khi mà chuyển gọi là thành sở tác trí. Cái trí đó là nó theo một cái sự hoàn thành của ý thức, thành ra hiện bây giờ hàng ngày mình tạo tội. Ví dụ như mình làm phước hay mình tạo tội một cái gì, chẳng hạn bây giờ tôi nói những lời không được thanh nhã, ví dụ như thế, trong khi tôi nói ra hoặc là chửi mắng hoặc là nói ác khẩu, thì từ đầu mình cứ nghĩ rằng bởi vì mình nói ra nó đã có gì đâu, chắc âm mắt rồi. Nhưng mà không, khi mà mình nói ra tức là ý thức nó thôi vào, cho nên càng nói nó càng nhớ, càng nói nó càng đi sâu, cũng như cái bài mình học nó càng đọc nó càng nhớ. Đó là một chứng cụ thể. Rồi khi mà một cái hành động nhỏ của mình, thân mình hành động thôi, mình tưởng là mắt không có đâu, cái đó nó vô trọn vẹn. Tức là khi mà cái ý thức nó không được rồi, từ lúc tức là cái ý thức nó mới đưa cái tác dụng đó, nó đưa cái công năng nó vô trong cái ai lại ra trước. Ai lại ra trước người ta được là cái tạm thức, cái kho tàng của con người. Khi con người chết rồi thì tất cả những cái hộp giống lành, hộp giống ác, hộp giống vô khí, hộp giống nó nằm ở trong kho đó. Mà mấy cái hộp giống tốt nó nhiều thì nó sẽ đưa đến tới cái cảnh giới thật lòng. Cái hộp giống xấu nó nhiều thì nó đưa tới những cái cảnh giới không an lạc trên đó thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật biết cái chuyện đó nghĩa là 100% dạy cho chúng ta hay không. Đức Phật nó từng do cứ nghĩ 1, 2, 3, 4 là trước đầu ngày tới ngày trước cho mình hoài, hoặc là ngày lộ cho mình về cái chuyện đó, nó mới thực tế nào. Thực tế khoa học hơn hết á, là con đường ngày đã đưa, ngày đã hiểu, ngày đã biết rồi, ngày chỉ. Bây giờ chúng ta nên đứng theo cái cách đó để mà đưa nghĩa là. Nghĩa là gì thế nào? Hay là nói cái chuyện hiểu nghĩa là mình quản lý đi. Nó có tu hành thời cao chứ. Thế nên một cái hành động nhỏ thì mình đứng mất. Mình có gì mà mình giận cái mình la, mình giữ, mình nói, mình giận mất, không có đâu. Từ một cái cử động nhỏ của mình nó sẽ vươn lại trong vươn, tức là nó đưa lại cái sanh vô vươn tập. Vươn tập cái nghĩa nó như thế nào, giống như bây giờ chúng ta cái áo của chúng ta cao gần cái chỗ hơi dầu gì đó, nghĩa là chỗ dầu không, chỗ hoa không rồi đó, thì tự nhiên cái áo nó sẽ không vào. Lần mình xách cái áo ra thì áo nó tự nhiên đó. Mình nếu cái áo này mình treo gần cái giường mà phanh trước á, cái phanh dưới á, đó là chỗ gì đúng không? Các khô gì? Từ từ vô để đó một chỗ mình phát ra là nó cứ là quân tập. Cái ý tôi muốn nói hai cái chữ quân tập cho quý vị dễ hiểu đó, tâm mình của mình. Vì thế cho nên người tu tập hay gần gũi với bạn lành, bạn lành nó quan trọng lắm, còn bạn giữ lại đất thì nó cũng quan trọng. Bởi vì gần mật thì bên cạnh gần thì người ta cũng nói đó. Khi mà mình đã bỏ bạn nó thầy là phải tới một giai đoạn là mình hộ và sáng. Cũng có một giai đoạn không cần bạn, không cần thầy. Cũng như tổ lục tổ Huệ Năng là nói rằng khi mê được thầy độ, lúc ngộ tự tấm chèo. Cái khi mê á thì nhờ thầy độ giải thích này nọ, nhưng mà cái khi mình tự ngộ rồi á là mình không tự tấm đạo Phật, đạt được cái chỗ đó đó, không cần ai. Chứ còn chẳng hạn như đạo Bà La Môn hay là các đạo thì thường thường á, cái gì mình phải cũng nhờ Đức Phật. Nó đầu tiên nghe cái tết đầu thì mình nhờ bằng hiếu, bởi vì mình biết cái từng bước. Khi đã biết từng bước rồi, người ta giao cho mình một cái cạc rồi, một cái mét rồi, một cái bản đồ đâu đó, thì chúng ta phải nói đi tấm nơi là tấm tấm năng là cả cái vườn của mình là Phật ngôn này được chứ khỏi toàn vật thành. Trở lại vấn đề cái phẩm chín giải, tức là trước hết là nói cái lòng tin. Lòng tin như thế nào? Tức là phải có sự chánh tín. Giữa đời này tin nó có cái nhiều khía cạnh tin lắm, nhưng mà cái chánh tín nó quan trọng. Chánh tín tức là tin một cách hết sức tin tín, tin một cách hết sức tin là phải giữ gìn một cái lòng trong sạch để mà tin tưởng. Chẳng hạn như người ta nói rằng con tin Phật một gương lành cao cả, lòng từ bi và sáng suốt biết bao, ngài khai đường mở lối tự mở nào, theo hướng chỉ chúng con nguyện lướt tới. Tin tưởng với một cái tấm lòng sắt đó, mà cái gì mình tin với tấm lòng sắt đó là cái gì làm cũng thành. Tại vì cái lòng tin của mình gọi là bán tín bán nghi đó, nhiều khi tin là tôi nói tôi thành tin là được. Khi đã có cái ý niệm như thế, tất nhiên là giải đại rồi. Cũng như các ngài đệ tử của Đức Phật trước kia cứ nghĩ rằng mình sẽ khó thành Phật đó, bởi vì đã bị Phật nghe Phật nói có cao xa nó cao thượng lắm. Bây giờ biết chừng nào mà thành được, cho nên ngày nào cũng cứ nghĩ thôi mình phải được quả vị là hơn. Không ngờ rằng khi nghe Đức Phật hết sức hoan hỷ mà khai thị chỉ cho rằng ngài ta là Phật sẽ được thành Phật, hiểu là gì nữa không?
Ba la
ba la như này đúng rồi. Cho nên các ngài mới tin chắc rằng lời Phật nói không bao giờ sai. Đó. Cho nên chúng ta phải nghĩ có cái vấn đề đó để mà tinh tiến, cũng như cái chữ giải. Giải là như thế nào? Giải tức là giải trừ cái phiền não phiền não, giải là hiểu, giải bỏ, người ta hiểu hiểu là mình mới giải bỏ được, mình biết biết mới làm được. Giải trừ cái việc nào là phiền não của mình trong người, trần lo mới làm những cái chuyện hàng ngày mới làm cho mình thiệt quá. Giải kinh giải pháp lý cao tuyệt vời, mình phải hiểu được chính là gì là chân lý, pháp là gì, tức là sự vật. Mình phải hiểu một cách rõ ràng sự vật này là có tạo ra đâu nè, con người mình có tạo ra đâu nè, sau khi con người mình chết nó như thế nào nè, sau khi cái thế giới này nó vãi nó như thế nào, phải hiểu rõ. Tức là nói đến chân lý cao tuyệt vời, mình hiểu rằng bao thời gian nữa cái đất này sẽ là cũng như hiện nay được các thế giới khác đi tới cái thời kỳ loạn, được thời kỳ không. Khi tới cái thời kỳ đó thì nếu mà chúng ta còn thì chúng ta sẽ phải đến những thứ bên khác, mà trong kinh Địa Tạng người ta nói như là thử giới ngoại thời ký sanh tha giới, tha giới xứ ngoại chuyển ký tha phương, tha phương ngoại thời chuyển chuyển tương tiếp, thử giới thành hậu vượt phục như lai, vân vân. Nghĩa là như thế nào? Cho nên vừa ra tu là chúng ta hiểu được một phần nào về đạo lý, không có những cái sự ngồi mình đừng có tưởng thế giới cũng chưa phải là Phật, đừng nói về thân người ở trong cái thở thức, đừng nói về cái nhà cửa ở trong cái tan rộng cửa vậy. Tuy nhiên nói là nói để mình hưởng sự đời như thế, chứ đừng có một tâm niệm bi quan, nhất là trẻ tuổi. Trẻ tuổi phải hiểu là hiểu như thế để rằng mình đừng có khổ vì nó khi nó thay đổi, mình đừng có khổ vì nó khi nó tan hoại. Chứ còn nhất là khi còn tuổi trẻ mà cứ nghĩ mà Đức Phật nói như thế này, như thế thế cuộc là như thế vô thường thay đổi, thì chán nản không có được, không có muốn làm hay là không có thích làm gì không ta. Đức Phật không bao giờ chủ trương cho người làm như thế. Cho nên khi mà chúng ta hiểu kinh giải pháp lý cao tuyệt vời, khi mà thấy cái lý cao rồi thấy cái nó cứ ngưỡng gì nữa, giải mình, giải thoát khỏi đời, giải mình tức là tự lợi, cho nên mình hay lo giải tỏa cho mình chưa, giải thoát tất nhiên là giải thoát cho cuộc đời, cho cuộc đời tức là cho chúng sanh. Bởi vì còn biết bao nhiêu bạn của mình đang trong giấc mộng đơn trường, đang còn lặng học trong sông mơ biển khổ, biết bao nhiêu mình đến mình thức tỉnh mình được chưa, rồi giúp đỡ những người bạn mình đi. Trên cái câu thứ ba, cái chữ giải đó, câu thứ tư, giải vô thượng đạo sáng ngời mười phương. Khi mình hiểu biết được cái đạo vô, đạo lý vô thượng rồi á, thì có thể nói rằng tâm niệm chúng ta sáng ngời lưu chiếu khắp mười phương. Hiện bây giờ bị cái vỏ ích kỷ nó đóng chặt lại, cho nên tâm hồn chúng ta không mở rộng được. Một ngày nào đây chúng ta đập cho hết cái vỏ ích kỷ nó đi, tu hành tức là đặt cái vỏ ích kỷ đó, ngay đặt chung mà đặt chung. Khi mà cái vỏ ích kỷ nó tan bại rồi thì tự nhiên lúc bây giờ cái tâm chúng ta gọi là sáng ngời mười phương. Thì lúc bây giờ không còn phân biệt ở kia là dân tộc đó, nọ là thế giới, chứ không bao giờ có nữa. Gọi là đại đồng thế giới, mà chuyện này Đức Phật đã nói từ mấy ngàn năm trước. Đó. Bây giờ phẩm chúng ta sắp học, chúng ta sắp nghe đây nó nằm trong sáu câu sau đây để quý vị rõ. Tôi tuyên rồi đây, tôi nói là cái phần của phẩm ứng giải chân tâm thiệt ngôn dương dương chưa có là chưa nghe, nghĩa là khi chúng ta tin tưởng như điều tôi vừa giải, sự tin tưởng chúng ta hiểu biết như điều chúng tôi vừa sơ lược giải, cái điều hiểu biết được như vậy rồi, thì lúc bây giờ cái tâm chân chánh của chúng ta, cái chân tâm của chúng ta, chân tâm đó tất nhiên là một cái kiến sáng vô bờ bến, hay là nói cái tên khác là cái mặt vương quang, cái vương nhân sanh, cái chủ chân tâm này phải dùng không biết bao nhiêu danh từ khác để mà nói thêm, nhiều chúng giống như học tánh này, học tánh này, như đào đạn tánh này, vân vân. Chúng tâm nó cũng đúng được cái cạnh này thì chưa nói là cái này, đúng được cái cạnh chưa vui đến rõ mình đơn khác là sao. Cho nên khi chúng ta đã chánh kiến có lòng chánh kiến có tin hiểu một cách đúng mức rồi đó, thì lúc bây giờ cái chân tâm của chúng ta được ngôn chưa nó tuyệt vời, nó giúp tất cả những cái hiểu ăn như sao. Bây giờ con người chúng ta ngày hôm nay vẫn cứ đau khổ hoài là tại vì trong tâm chúng ta không còn nhiều nữa, cái trầm cấu nó có lăn tăn dường nhà dường nọ dường kia dường khác. Cho nên khi chúng ta có chánh kiến rồi, có hiểu biết một cách đúng mức rồi, thì lúc bây giờ cái tâm chân chánh của chúng ta nó đã định, nó đã vượt thoát cái trí tuệ vượt qua rồi, thì lúc bây giờ nó giúp tất cả những ngon kia lăng tăng lên siêu tánh giữa như là chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ, nó làm mình phiền có bây giờ đó. Bây giờ quý vị thấy không, nó làm mình phiền ngay ngồi đó không vui, ít đứng lên ngang vương xương nữ lên ngang vương vừa vô tâm đất mỗi vẫn nơi mà la hét ngày xưa tôi nào đúng được đó, cái chỗ đó là ngôn vương. Bây giờ nếu chúng ta hiểu được, chúng ta tin được một cách rõ ràng thì tâm chúng ta mới dùng ta mà chúng ta phải làm thế nào để thực hiện trong được cái gì đó. Câu thứ hai, Phật lương Phật pháp hệ một tiền. Lúc bây giờ khi mà được cái câu đầu mà đã trọn vẹn rồi với tôi vừa giải thích đó, thì lúc bây giờ Phật lương tức là cư hoa lương là khen hả? Phật là cư hoa khen cánh này là chỉ cho tâm hồn chân tánh của mỗi người chúng ta. Trong buồn là cảnh nội tâm buồn, thường thường trong đạo Phật dùng cái hoa sen để tượng trưng. Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái thánh thân của chúng ta. Cho nên Đức Phật ngồi trên bờ sen có nghĩa là Ngài đã hoàn toàn sáng suốt cho một. Ngài đã ngồi được ở trên một cái hoa sen. Còn chúng ta chưa ngồi trên hoa sen được là ý nói rằng chúng ta chưa có được sáng suốt cho một. Nếu chúng ta sáng suốt cho một ngày kia, chúng ta cũng ngồi ở trên cái hoa sen tốt. Mà đã là có hoa sen trắng rồi thì các thứ sắc khác cũng từ theo đó mà có. Hồng trắng có thì hồng luôn là luôn, những là thanh luôn, chất luôn thì đó là nó sẽ là đỏ. Khi đó thì cái hoa sen trắng ở trong Phật pháp, Phật pháp đây là chữ trên chân lý của vũ trụ mới được làm chủ chất. Thì ở trong vũ trụ nhân sinh này á sẽ có cái gì? Nghĩa là coi như trước mắt chúng ta. Cái gì trước mắt? Nghĩa là khi mà mình được một cái mặt liên, tức là cái quan sen tấm nó ngự trị nơi trong tâm hồn mình rồi, thì đối với Phật pháp, đối với vũ trụ nhân sinh, nó coi như là cái chuyện trước mắt. Trong nơi có một phương pháp, Đức Phật nói, khi mà con được giác ngộ rồi, thì thấy quả địa cầu này cũng như người nắm cái trái ở trong mặt của mình. Hiện bây giờ chúng nhà tôi trước, tôi hành chúng là càng ngày người ta đi gần gần với một cái tinh thần cao thượng. Tuy là có nhiều ngày còn mang với cái sát thân tứ đại, tức là đã mang sát thân tứ đại, nhưng mà người ta ý thức được cả bao lát của vũ trụ nhân sinh, vấn đề vũ trụ trên nào, vấn đề như con Phật con gì thế. Mà tới được cái mức độ đó, tới cái giai đoạn đó, mới tham tư tâm. Còn chưa có cái mức độ đó, luyện tập có cái mức độ đó không phải là luyện. 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm có chứ. Mà khổ nhất là trước, chứ là cái gì đó, chứ là tinh tấn giả dữ đã trải cho ra. Chứ là niệm Phật giả dữ cầu thần giả ra, trì giới giả dữ phá giới giả ra, vân vân. Cho nên không có tiến lên tâm tự. Khi mà tiến lên tới mức độ đó rồi, thì nhìn thấy giữa cuộc đời này một số vàng khổng lồ với lại một tỉnh đất kia. Thấy một người ở trên căn hầu thanh tướng với một người nằm đầu đường khó chịu. Cũng như những tiếng khen, tiếng chê, tiếng qua, tiếng lại đối với người đó không còn nữa. Nên trong kinh đó có câu kêu là nhất nhân phát đại tâm, đại địa vô thống thở. Một người mà phát được cái tâm, ở này mà phát mạnh đến một phát đến thì ở quả địa cầu này không còn một tâm tâm. Người ta đọc tới câu đó người ta không hiểu. Tại sao mà những người mà phát tâm mạnh mẽ như thế rồi lại nói cũng phải dựa cầu không còn phát đất, cái sự thật ra là như thế này. Khi như vậy rồi á, thì giữa quả địa cầu này không còn một tất đất có thích được giác ngộ hiểu biết nó. Cho nên cái câu thứ hai, bạch liên Phật pháp hệ một tiền, hệ là liên hệ ở trước mắt mình. Không còn phiền với mình nữa. Hiện bây giờ quý vị nên nhớ kỹ, mình thấy cái cảnh gì mà trái ý nghịch thần, nhưng mà mình thấy những cái cảnh gì thuận ý chiều lòng mình cũng vẫn thôi đẩy được kỹ thuật. Khi quá buồn, quá giận, quá tức, khổ đạn này, nhưng mà khi cái cảnh gì nó thuận chút đó, cảnh hạnh được thôi. Nếu là cứ lo lắng là cũng là nằm trong cái khổ. Thì bây giờ đây mình phải làm sao để là hiểu câu thứ ba này. Một tiền vô tại, vô bất tại, cái câu này sâu xa lắm. Quý vị hiểu một câu này sẽ thấu được là cũng đủ vốn mà đưa nhận như này. Câu này cái công ta tôi từ ở các phương ta đã đem hiểu câu này đủ bóng mình còn tất cả những cái mà làm chắc chắn như thế. Nghĩa là ở trước mắt mình Phật ở đâu? Ở trước tôi đã giảng rồi đó. Tâm thức Phật, Phật thức chúng sanh, chúng sanh thức Phật, ba cái đó mới thể tâm mới thấy được. Bởi vì khi mà mình còn đương mê mờ cho nên không nhìn thấy Phật, tức khi mà mình vẹt hết cái án mê mờ đó rồi, chỗ nào cũng không. Cho nên chỗ đây trước mắt, một từ là trước mắt, trước mắt không có chỗ nào mà lại không có. Hãy hiểu như ta nói chủ chữ, nói là chủ chữ nhưng không có hiểu được, mà cũng không có cái chỗ nào mà lại không chẳng có.
Thì lúc nào ở đâu, ở trên núi, trong rừng, ở giữa biển, giữa sông, ở trên đầu non, rất muốn gì bên nữa là vẫn tự tại. Vô tại như là không có cái chỗ nào mà lại không tự tại, mà không có cái chỗ nào mà không chẳng tự tại. Ý muốn nói rằng khi mà chúng ta được như là chỗ nào cũng tự tại. Cho nên tôi lặp lại lần nữa, trước mắt chúng ta không có chỗ nào có, mà cũng không có chỗ nào chẳng phải không có. Mấy cái câu này mấy cái câu nó khúc chiết lắm. Nói một cách hết sức phổ thông để cho quý vị hiểu là như thế này nè. Khi chúng ta đang hậu đầu thì rõ ràng cũng đối với ta tự tại. Mà khi chúng ta chưa giác ngộ lắm thì giàu ở chỗ nào cũng là bất tại, hiểu không?
Nghĩa là mình ở đây
hay
là
mặt
cùng mình ở bên Việt Nam cũng là ở đâu
cũng vậy đó. Khi mà tâm con người đã được chưa được tỉnh dầu đó, thì dầu cho ở thế giới nào ngay cả ở địa ngục đi nữa vẫn tự tại. Khi tâm chúng ta chưa có được tự tại tự chủ, dầu cho chư Phật, chư thiên, các ông trời, ông đất thiên, mình nên tự của chúng mình ở năm bữa nào rồi. Vâng, thì cái lý tuy là chia có cái lối giải thì nó khác nhau, nhưng mà sự thật ra thì cái lý nó giống nhau. Nghĩa là nó tóm lại một lần nữa để quý vị thông cảm và hiểu một cách rõ ràng. Khi tâm chúng ta đã có bạch liên rồi, đã hiểu Phật pháp rồi, thì trước mắt chúng ta chỗ nào cũng tỉnh táo. Còn khi chúng ta chưa được những cái sự mà đầu tiên nó phải nhờ cái gì mà nói, đầu tiên phải nhờ tiếng dạy, tiếng dạy nó người ta liên tâm đó. Còn nếu không thì dầu cho mà mình về cực lạc, về thiên đường, về cảnh giới nào đi nữa là tâm chúng ta vẫn còn tiền muộn như thường. Cho nên trước hết là chúng ta phải lo rèn luyện tới tâm sống của mình. Rồi thứ tư, tử bầm thủ thế lưỡng câu nguyên. Ở trong cái bài này là có nói nè, tử bầm tức là người người con nghèo, nghèo sơ, nghèo sát. Còn ông cha thì quá sức giàu. Thì cả hai cái vị đó đều là bằng nhau. Tại vì tôi đi khẳng thì phải giải cho mình lột cái chút ký cho trong đồng chủ nổi. Tại sao mà một người do một người nghèo mà lại bằng nhau là như thế này? Người con nghèo sơ nghèo sát, không có một tức người canh mở, một ông cha hết sức là giàu có, nghĩa là của cải vô lượng vô biên không thể tính được được. Nhưng mà thiệt cả hai á đều là nhân nhau, nhân nhau ở chỗ này, nhân nhau là ý muốn nói rằng giàu là nghèo, dù là giàu, đó là cái chuyện tình ngoài. Cái chuyện huyết thống của cha con á là chỉ đó. Phật tuy là đã sáng suốt giác ngộ, ngài đã thành Phật từ lâu rồi, còn mình thì bây giờ chưa có hiểu gì hết. Đứng về phương diện Phật chứ chúng sanh mà nói thì thấy có một ngày thì quá sức, còn một vị thì quá thấp. Nhưng mà ngài đã nói cho chúng ta biết rằng Phật tánh mình đã như nhau. Khi mình chưa giác ngộ thì mình đấu với các đức Phật, lúc nào mình cũng thờ chúng. Nhưng mà khi đã giác ngộ rồi thì Phật đối với mình như bình đẳng, thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Đúng như cái pháp á thì bình đẳng, cái tâm lý á không có cao thấp nữa. Do đó cho nên ở đây nói là người con nghèo, người có giàu, cả hai đều đã bình đẳng. Bình đẳng chỗ đó đó chứ không phải là bình đẳng. Cho nên đạo phẩm nó bình đẳng, ở trong bình đẳng để thực hành bình đẳng. Nên những cái câu đó là những cái câu hết sức là đặc biệt đó, chứ không bao giờ đạo phẩm nó chia ra những là giáo cấp thế này thế kia, mà cái bình đẳng của đạo Phật là bình đẳng ở chỗ đó, bình đẳng từ lên trong tâm bình đẳng, chứ không phải là đồng đẳng ở bên một ngoài là vậy bình đẳng đâu. Không phải là nhiều khi nói rằng bình đẳng của đạo Phật thì thôi mọi người giống như nhau, tất cả hết không phải. Cái đó là trên phương diện sự tướng bên ngoài, nó phải có trật tự, nó phải có lề lối, nó phải có thứ đó. Nhưng mà sự thật ở trong mỗi người đều bình đẳng Phật tánh như nhau, bình đẳng tâm đẳng Phật. Thay cái chữ bằng những chữ rất là vô minh, vô giác ngộ. Thấy chưa? Bởi vì bị vô minh cho nên cả một vấn đề gì. Nhưng mà không biết rằng mình sẽ cũng như ông cha mình. Cho nên ở đây mới nói là lưỡng câu yêu cả hai người bình đẳng. Đầu câu thứ năm, nhất thiết pháp trung như thị hội. Ở trong chữ trung này là ở trong, ở giữa, ở trong tất cả vũ trụ chữ pháp, đây là sự vật nè, trong tất cả sự vật á, thì phải hiểu như vậy đó. Hậu tức là hiểu, lãnh hậu, chữ hậu là lãnh hậu, hiểu, nó như vậy đó. Thử tâm tiến giải, chữ tiến giải đây nè, thử tâm tiến giải khu nghiệp viên. Khi cái tâm của chúng ta, cái tâm này nè, cái tâm hiện bây giờ mình quá mỗi người quá đây, mà khi mà mình ta cảnh tiên, hiểu được một cách đúng thì lúc bấy giờ nó cũng như là cái mặt trăng tròn ở đó mùa mùa chữ viên, đây là viên mãn tròn tròn đầy là thu, đây là mùa thu, nguyệt là mặt trăng, giống như mặt trăng nó tròn đầy ở đó mùa thu đó. Thì tất nhiên là nói cái vấn đề hoàn toàn sáng suốt giác ngộ, anh rõ không có gì đó. Có các tử là mà còn ngại trong cái sắp tâm này chẳng hạn, bởi vì nó đến này là lời lý phát ra. Nếu quý vị hiểu được cái duyên mẫu rồi thì tất cả phải dạy tới đâu được, tới đâu dạy tới đâu được, tôi dạy tới đâu được nó rất khó. Mà nếu mà cái duyên mẫu không hiểu được cứ nghĩ rằng mình không có thể đắc thành A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề được, tức là không thể đắc thành
Phật quả được.
A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề cái danh từ chuyên ngôn, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các ngài cứ nghĩ rằng mình chỉ chứng tới quả A La Hán là cùng rồi, nhưng không ngờ rằng Đức Phật nói không, mỗi người đều chứng thành Phật quả được. Ngài mới thọ ký cho ngài Tất Đạt Pháp đầu tiên, rồi tiếp tục ngài thọ ký rất đông, ở trong đó là tới 500 vị A La Hán đầu tiên ngài cũng thọ ký. Thì ngài đã nói rằng, câu này là thường lắm, nhất thiết chúng sanh,
chúng sinh
gì nữa, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải là giai hữu nè Phật tánh, nhất thiết mà từ từ đó, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là ngài nói rằng tất cả muôn loài chúng sanh, chúng sanh đó là giúp chúng hết á, chúng phải riêng cho loài người đâu. Phượng cầm hạ xuống những cái loài bò bay mấy cửa, tất cả chúng sanh đều có phỏ tấn mà tiếng Phạn gọi là giúp gia ta. Giúp gia ta tức là cái linh tri linh giác của mỗi loài đó. Do đó vì cái câu này mà ngài thọ ký cho các vị A La Hán, các vị Bồ Tát, các vị chư quả tinh văn nhất định phải là Phật. Mà chẳng những cho các vị đó, ngài nói tất cả người đều có thể có khả năng. Kế một câu nữa ngài nói thêm, nhân khả dĩ đắc thành Phật quả. Nhân tức là mẫu người đó, khả dĩ đó đắc thành Phật quả, đắc thành Phật quả. Cho nên là chứ ngài nói thêm mỗi người chúng ta chẳng phải là tới A La Hán nữa. Đó. Mỗi người nhân là mỗi người. Khả dĩ là nhất định, khả dĩ có thể được, chứ nghĩa đen nó có thể chứ khả là có thể, chứ dĩ là được. Mỗi người có thể được, do cái việc đắc thành cái quả vị Phật tức là giác ngộ. Do đó mà các ngài kia mới thốt ra những cái câu các ngài rất hoan hỷ, tức là ngài Tu Bồ Đề, ngài Cá Chiên Viên, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nâu Lậu Đạt, tất cả các vị đó. Các ngài mới nói rằng giờ phút ngày nay vạn cõi lòng một niềm tin tưởng nguyện cầu mong, nghĩa là cầu thành Phật quả được, từ bi cứu khổ miền nhân loại, thoát khỏi luân hồi nghiệp khôn đông. Các ngài nó đồng thanh tán thán chứ là của Đức Phật là thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất. Thì cái hai cái chữ mà tín giải tức là tu của mình đã chẳng không còn nghi ngờ nữa. Cũng như cam cùng tử, tức là những người con nghèo cùng của trong cái phẩm mà mình sắp học này cũng học rồi, nó nói anh cứ nghĩ rằng mình không thể nào thừa hưởng gia tài của ông cha được. Cũng như bây giờ chúng ta, nhiều khi chúng ta cứ suy nghĩ rằng mình còn hoàn thiện lắm, không có được đâu, không có cách mình làm Phật được đâu. Nếu mình nghĩ chứ nó còn nặng nề, nó đủ thứ chuyện làm sao mình làm Phật được. Thì nhiều khi mình nghĩ như thế, nó cô phụ cho cái linh tánh của mình, cô phụ cho một Phật tánh của mình. Phật tánh mình có thể làm Phật được. Do đó cho nên Đức Phật nó đừng có như kẻ cùng tử kia. Vì lẽ đó mà Đức Phật nó phương tiện này phương tiện nọ trong hơn 45 năm trường. Sau khi ngài đắc đạo, ngài phải đi đây đi đó để thuyết pháp giáo hóa, là mục đích gì? Mục đích chính của ngài là làm thế nào mỗi chúng sanh nhận cho được phần tánh của mình. Đó chính là cái Bồ Tát. Chúng ta đi ra, cũng là cái tên khác là Bạch Liên Hoa đó. Bởi vì sao? Thiệt ra nói là đúng. Hiện bây giờ chúng ta phải thành thật để mà công nhận. Nhiều khi được mình nghĩ, Đức Phật là một sự tài giác đại ngộ, nó chẳng khác nào như cái tâm trạng của cái người con ở trong cái bài học mà sắp học lên. Mình nghĩ mình nhiều quá đi, hào vô quá đi. Còn Đức Phật là một vị thiên nhân cái đạo sư tứ sanh trên từ phụ, mà làm sao bây giờ mình thừa của nhân gia tài hay là mình so sánh mình nhắm màu ngà gần với nhau. Cái sự thật ra khi mà mình còn mê thì mình chúng sanh được, nhưng mà khi mà mình giác ngộ rồi thì khả năng thành Phật coi dư, coi dư lượng chân hoàn nó là. Do đó cho nên quý ông quý bà quý Phật tử nhắm, đừng có như là thấu tâm đi chứ. Thì một ngày kia chúng ta sẽ sao? Thành không? Chỉ có mau với chậm, mau với chậm. Chẳng gì cái vấn đề này tôi nói thêm với quý vị, mau với chậm là như thế này này. Do đó cho nên cái vấn đề mà trong chánh pháp đó, trong chánh pháp đó, người ta chỉ sợ mình đi không đúng chánh pháp thôi. Cho nên nó có những cái cây thước tam pháp ấn nhất thập chú ấn để cho chúng ta cầm cây thước đó để mà đo, để mà đi. Chỉ sợ là sợ cái điểm đó, chứ còn đừng sợ cái vấn đề mà không có giác ngộ. Nhất là nó không sống thì một cái vấn đề nó coi như là chắc. Chỉ sợ là sợ mình đi lạc đó. Đi lạc là như thế này, nghĩa là ví dụ như bây giờ cái kiếm này của mình bỏ cái xác thân, cái bán thân này đi, rồi sanh ở trong một cái gia đình gọi là tiên tà đạo kiến, sợ từ cái đó đó, rồi cái hộp giống chánh pháp đó mất. Do đó cho nên cái vấn đề thành Phật thì tự nhiên là nếu muốn á, nếu chúng ta mà quả biết á thì phải làm sao đi cho nó đúng con người chánh đạo đi. Nó chỉ đòi hỏi được nó. Còn nếu như đi những cái con đường tà khác á thì nó một là nó sẽ lạc vào như là ma cảnh ma đạo lâu lắm. Cũng như ở trong kinh Lăng Nghiêm Sư Lâm Đa Ma Sutra Phật giải về Lâm Ma,
dễ sợ lắm.